Ok, then we'll talk about the later quality.
Dạ, con kính chào đạo tràng. Buổi học gần nhất thầy đang hướng dẫn cho lớp mình đã xong 6 phẩm tính đầu tiên của một vị thầy đại thừa rồi, và hôm nay thầy sẽ tiếp tục phần đó.
Ok, now the here it talks about the qualities of the master.
Và ở trong phần nền tảng đạo lộ này, trước khi nương tựa bậc thầy thì chúng ta nói về phẩm tính của một vị thầy.
And day seven mainly it talks about how we can build up the relation, master and student relation. Yeah.
Và bắt đầu từ ngày thứ bảy trong sách thì chúng ta bắt đầu học cách chúng ta thiết lập và duy trì mối liên hệ giữa mình và vị thầy.
Okay, because the thing is that because the Dharma practice, it is a very important to understand the first thing, the build up the master and the student relationship, that's a very important. Okay.
Cho nên trong việc tu tập Phật Pháp thì trước hết và quan trọng nhất là phải thiết lập được mối liên hệ giữa thầy và trò.
Actually, the plan of my plan is that for you study the Dharma for 6 years later on, then you can become your own master. That's my goal. Okay.
Và ý tưởng cũng như kế hoạch của thầy khi thầy thiết kế chương trình tu học 6 năm, đó là khi các học trò hoàn tất chương trình tu học 6 năm thì mình sẽ trở thành vị thầy của chính mình có thể tự mình tu tập, không cần dựa dẫm vào ai khác.
Because the Dharma is something in the 6 year program. First, I will teach the Lamrim for the 2 years, then the Vajrayana, then the 1 year, as you know, for the meditation to guide you, how to practice. Then the 6 years later, then you can become your own master. That is the best. So that is my goal. Yeah. So otherwise, if you have to follow the master all your life, then you cannot become the Buddha at all. You cannot achieve the Buddhahood at all.
Và trong 6 năm này, theo thiết kế chương trình học, thì trong 2 năm đầu tiên, các học trò sẽ được học về Lamrim, thứ tự tu tập về hiển giáo. Và trong năm tiếp theo thì mình sẽ được học về Kim Cương Thừa, các pháp tu tập trong mật giáo. Và một năm cuối cùng, mình sẽ có khoảng 12 tháng đó để tu tập thiền định và hướng dẫn thực sự nhập thất thiền định. Và bởi vì sau 6 năm này thì chúng ta sẽ có đầy đủ kiến thức và sự tự tin để có thể tự mình tu tập. Nếu như chúng ta suốt cuộc đời này mình mãi dựa dẫm vào một vị thầy thì chúng ta không có cách nào đạt đến Phật quả được.
So the most important, that's why here it talks about the qualities of the master. So now we finished the last time I talked about the 7 qualities. Now I will go for the 8 and 9 qualities of the master.
Và ngày hôm nay thì trong các buổi học trước thầy đã dạy xong 6 phẩm tính đầu tiên. Bây giờ thầy sẽ đi đến những phẩm tính tiếp theo của một vị thầy đại thừa. Last time you finished the 6 qualities.
6. Okay, what is the 6th? Okay, I don't remember. Okay, can you remind
me? The 6th quality is the master must have the compassion toward the disciples.
Disciples, no?
Yes, Mr.
Okay. Then the master have a good, did I talk about the master have a good understanding of the emptiness?
Not yet, Mr. Not yet too much.
Okay. So master, So master, then the one quality master, it comes that the master have the very good understanding of the emptiness. Okay.
Và phẩm tính tiếp theo mà một vị thầy đại thừa cần phải có, đó là vị thầy phải có trí tuệ về tánh không rất là vững chắc.
And then it comes with the qualities of the master can teach in the very can talk with the Dharma in the very nice way, okay? Can make the people can understand, okay, Dharma.
Và phẩm tính tiếp theo nữa là vị thầy phải có khả năng diễn thuyết rất là giỏi và có thể giải thích được giáo pháp thật là dễ hiểu cho các học trò.
And the master also needs the qualities of the master also needs the qualities of the students when they are having the students when they having the having the any of the trouble, the master should have the courage to deal with the, all of the students and the difficulties and challenge, okay?
Và một phẩm tính tiếp theo là vị thầy còn có là khi vị thầy có rất là nhiều học trò thì vị thầy còn có đầy đủ sức mạnh để có thể đương đầu với tất cả mọi rắc rối cũng như mọi điều không mong muốn xảy ra mà khi có quá nhiều người, có quá nhiều người người học trò như vậy.
Okay, these are the, I mean, the, these are the, all the, okay, the, these are the, all the qualities of the, I mean, the master. Hmm?
Và đó là tất cả những 10 phẩm tính mà một vị thầy đại thừa cần phải sở hữu.
Now here it talks about the day 7. It talks about the, how we should rely on the master. Hmm? That's the most important thing.
Và trong ngày thứ 7 của Lâm Rim thì nội dung chính là cái cách chúng ta cần phải nương tựa vào một vị thầy, mình nương tựa vào thầy như thế nào.
Okay, whenever they in the come to the Dharma master, Dharma master and the Dharma student, the first thing is a very important that the, whatever the Dharma master says, if he says something that against of the Dharma, the student don't have to follow it at all. Like a master tells you to drink the alcohol, then you don't have to follow it at all.
Khi chúng ta theo chân một vị thầy tu tập Phật Pháp và trong các chỉ dẫn của vị thầy đưa ra cho mình, nếu như hướng dẫn của vị thầy đi ngược lại giáo pháp thì học trò không cần phải làm theo. Thí dụ như nếu có người thầy nói chúng ta hãy uống rượu thì chúng ta không cần phải làm theo bởi vì uống rượu đi ngược với giáo pháp.
Because the Dharma master is the most important thing is that this is the first thing you have to understand. Otherwise, lots of the people get confusion. When the master told us something, the wrong things and student trying to follow it, that's a very wrong thing. Even the master sometimes details and the wrong things, and if you don't follow it, they might, some might tell you that you are not following the master.
Và điểm này thì chúng ta cần phải đặc biệt chú ý, nếu không thì mình sẽ rất là bối rối. Khi mình nương tựa một vị thầy, thì nếu một người thầy bảo mình làm những điều mà không đúng với chánh pháp, không đúng với lời Phật dạy, thì mình không phải làm theo, mình không cần phải làm theo. Bởi vì có những học trò, thậm chí khi thầy nói ra những điều mà không đúng với chánh pháp, thì người ấy vẫn làm theo, thì làm theo những điều sai với chánh pháp đó là điều không tốt.
Okay, so you got it, no? So now that this is the first thing. The second thing is that when you're relying on the master, now you see the master is doing a lot of the against of the Dharma, okay? If you see the master who's drinking the alcohol, okay? That time, what you have to do is you have to build a little bit distance with the master. When the master himself goes against of the Dharma, then the student have to keep the distance like that master, okay? Mm.
Điểm chú ý thứ hai, khi mình đã theo một vị thầy nào đó rồi và một ngày nọ mình phát hiện vị thầy có những hành vi trái với lời Phật dạy, ví dụ như mình chứng kiến vị thầy đã uống rượu, thì ngay tại thời điểm đó mình phải bắt đầu giữ khoảng cách với vị thầy, mình phải bắt đầu giữ khoảng cách với vị thầy có những hành vi sai trái với giáo pháp.
So master, sometimes even they do the wrong against the Dharma, they might bring the lots of the reasons or the excuses, whatever they do. But the ones they did the wrong, that is a wrong, no matter what the reason is that.
Vị thầy khi có cái hành vi mà không đúng với chánh pháp, không đúng với giáo pháp, thì vị ấy có thể đưa ra rất nhiều lời bào chữa hoặc là đưa ra rất là nhiều lý do. Tuy nhiên, đối với giáo pháp thì hành vi sai trái vẫn là hành vi sai trái, và khi học trò phát hiện một vị thầy có hành vi sai trái thì hãy giữ khoảng cách với vị ấy.
Okay, clear, no?
Mình rõ điểm này chưa ạ?
Well, these two points are very important, okay? Mm? Because when you start with the Dharma, you are starting with the sum of the journey. So when you start in the that journey, first you have to understand the very well that the rules of the that journey.
Hai điểm này rất quan trọng, bởi vì khi chúng ta khởi tâm tu tập, bắt đầu thật sự tu tập, thì mình cái quá trình tu tập của mình là cả một hành trình dài. Và để mình đi hết cái hành trình đó thì mình cần phải biết rõ luật lệ của cái con đường mà mình đang đi theo. Đó là cho nên hai điểm này rất quan trọng.
So that's why the okay, that the wrong is wrong. Okay, now I'm in the one of the monastery who the allowed to have to look after, and that this monastery considers the one of the most strictest monastery all over the world, I can say, in the Buddhist. Okay. Hmm?
Cho nên hành vi sai trái về bản chất nó vẫn là hành vi sai trái cho dù có bào chữa cách nào đi nữa. Và hiện tại thầy đang phải quản lý một tu viện mà được biết đến là một trong những tu viện áp dụng luật lệ và nghiêm trị giới luật nổi bật nhất thế giới. Giới luật ở nơi tu viện thầy đang làm việc được tuân thủ cực kỳ nghiêm ngặt.
Because this is something the Dharma, when you follow the Dharma, there should not be any excuse. Same thing that whatever you have to do, if you sometimes the masters might do the wrong things, that they will bring the excuse and the reason. That cannot excuse and the reason cannot make that what they do the wrong is right.
Cho nên khi mình đã phát tâm tu tập rồi thì giáo pháp nó dạy thế nào mình nhất thiết phải làm theo, không thể nào có bào chữa được. Cho nên ngay cả khi một vị thầy có những hành vi sai trái, cho dù vị ấy bào chữa bằng cách nào đi nữa, thì hành vi sai trái đó vẫn là hành vi sai trái mà thôi, không khác.
Okay, let me tell you the one thing. Okay.
Thầy sẽ nói với lớp mình một điều thế này.
I met a one master.
Thầy gặp một người một vị thầy.
And the master and he was telling that he was telling that he was to want to learn the how to make the movie. Because he told me that while the making the movie then he want to bring the Dharma.
Cái người thầy đó đã nói với thầy mình rằng vị ấy muốn học cách làm phim, xuất bản phim, bởi vì nếu vị ấy biết cách xuất bản phim thì có thể lồng ghép giáo pháp vào công việc xuất bản phim trong những bộ phim vị ấy xuất bản.
Looks so nice, no?
Cái kế hoạch đó nghe thật là hay.
But in the reality, wrong. First, going to learn the movie, paying the master, and going to make the movie, learning how to make the movie itself is wrong.
Sai, nhưng bản chất cái ý tưởng đó là không có đúng. Không đúng vì sao? Bởi vì là một vị tu sĩ thì không, cái hành vi mà học và để tìm cách xuất bản phim đối với một vị tu sĩ là một hành động sai.
Because they used it, the term as saying the make the Dharma movie, because that's why that he can get the fund.
Bởi vì hành động đó về bản chất là sử dụng cái mục đích lồng ghép giáo pháp vào việc xuất bản phim để kêu gọi đóng góp kinh phí để có thể thực hiện dự án đó.
Whatever the reason you start is wrong, okay?
Cho nên cho dù có dùng lý do nào để biện hộ thì về bản chất hành vi đó vẫn là sai.
So that's why the whatever the reasons that the master is making the wrong and the go against of the Dharma, then the student have to step back. Otherwise, master who go against of the Dharma, who do the wrong things, these master will affect you very negatively.
Cho nên khi mình phát hiện ra vị thầy có những hành vi không đúng với giáo pháp, cho dù vị ấy có bào chữa bằng cách nào đi nữa, thì người học trò nhất thiết phải giữ khoảng cách với vị thầy ấy. Nếu người học trò tiếp tục thân cận một vị thầy có nhiều hành vi sai trái như vậy, thì hành vi sai trái của vị thầy sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến người học trò.
Okay, so that's thing. Okay, the relation. Now the second, third thing is when how you have to look at the master. Okay, they talk of the D7. Okay.
Và điểm quan trọng tiếp theo trong lúc chúng ta nương tựa vị thầy là chúng ta nên nhìn vị thầy mình theo cách nào?
The master is a looking at the master is the like when you look at the master, you especially look at the master as a Buddhist representative. Because you didn't see the Buddha. Now the between you, now the who is doing the Buddha's job to you, your master.
Trước hết thì cách chúng ta nhìn vị thầy mình, chúng ta phải thấy thầy như là đại diện của Đức Phật. Bởi vì trong thời nay mình sinh ra ở thời nay mình không có dịp gặp diện kiến trực tiếp Đức Phật. Cho nên ai là người thực hiện tất cả những công hạnh của Phật để dẫn dắt mình thì vị thầy đời này của mình chính là người đại diện Đức Phật thực hiện tất cả những công hạnh đó.
And the master tells something with the Dharma practices, whatever you have to tell him, at least that you have to try it. Without trying, that is a wrong. Okay? Not trying is a wrong.
Với bất cứ
If you can or cannot, it very much depends on your own potential.
khi vị thầy đưa ra bất cứ chỉ dẫn tu tập nào dành cho học trò, thì ít nhất người học trò phải nỗ lực thử làm theo, phải nỗ cố gắng làm theo. Mình làm theo có hoàn tất được, có thành công hay không, theo ý thầy hay không là một chuyện khác, tùy vào năng lực của từng người học trò. Tuy nhiên, nếu thầy đưa ra chỉ dẫn tu tập mà mình hoàn toàn không làm theo, không chịu thử làm theo, thì đó là lỗi của người học trò.
So that's why the once you not try it, that's the wrong. Okay, when the master tells something with the related with the Dharma, whatever the master gives you, the Dharma advice, at least you have to try it. Whether you success or not, that's a totally different story. Whether you can do it or cannot do it, that will be a totally different story.
Cho nên khi vị thầy giao cho mình chỉ dẫn tu tập, đặc biệt là chỉ dẫn tu tập, thì vị thầy hướng dẫn mình những điều liên quan đến giáo pháp, ít nhất chúng ta phải nỗ lực cố gắng làm theo. Mình có làm được hay không, mà có thành công hay không, có làm có kết quả giống ý thầy không là một chuyện hoàn toàn khác, nhưng ít nhất mình phải làm theo. Nếu thầy giao chỉ dẫn tu tập mình không làm theo thì đó là lỗi của mình.
Okay, now I will tell you the first Dharma advice to you all, okay?
Cho nên bây giờ thầy sẽ giao cho lớp mình chỉ dẫn tu tập thứ nhất.
When you do the daily prayer,
khi
when you
mình
read the sutra,
khi mình tiến hành các bài cầu nguyện hàng ngày hoặc mình đọc tụng kinh sách,
when you get tired, what you have to do?
Nếu như đang tụng kinh hàng ngày, đang đọc tụng kinh sách, nếu mình cảm thấy mệt mỏi thì mình cần phải làm gì?
Do you remember I told that?
Lớp mình có nhớ trước đây thầy đã hướng dẫn mình phải làm gì nếu cảm thấy mệt mỏi khi tu tập hay không? So they says we stop and have a rest.
Good. That is my first advice. Okay. Now this week, can you do it or not? Just look at yourself and let me know. Okay.
Cho nên chỉ dẫn thứ nhất của thầy là khi mình tụng kinh, mình tiến hành cầu nguyện mỗi ngày và cảm thấy mệt mỏi thì hãy ngừng thời khóa đó lại và đi nghỉ ngơi. Thì đó là chỉ dẫn tu tập của thầy. Và tuần này mình hãy nhìn vào bản thân xem mình có nỗ lực và cố gắng làm theo đúng cái chỉ dẫn của thầy không, và mình có làm được chuyện đó hay là không.
Okay, that's the thing. Okay, first advice. Okay, then let's see that. Yeah, okay, can you do that or not? Okay.
Cho nên tuần này mình hãy xem mình đã nhận chỉ giáo tu tập rồi, mình có cố gắng làm theo hay là không.
One very nun, and she studied in the very high nun, I mean the study that whole finished the whole the Buddhism studies, and then I told her, then she told me that she was reading the Buddha Sutra 20 years. Now after listening to you, should I close it? Close the book and not to not to read when she get tired. 20 years she was continuing. Even she get tired, she was doing it.
Có một sư cô học Phật Pháp rất là nhiều, rất là sâu rộng, và đã bỏ thời gian 20 năm để học tất cả kinh điển của Đức Phật rồi. Và trong 20 năm liền đó thì sư cô đã cực kỳ chăm chỉ, tinh tấn và luôn luôn tu học, thậm chí khi sư cô cảm thấy mỏi mệt. Và bây giờ sau khi nghe chỉ dẫn của thầy, sư cô mới hỏi thầy rằng đã nỗ lực không ngừng nghỉ kể cả khi mệt trong 20 năm rồi, thì không biết bây giờ bị mệt thì có nên đóng nguyên kinh lại hay là không.
So sometimes when you come to listen to the Dharma, learn the Dharma, just come with the empty mind, okay? Sometimes the student come with the Dharma and they already have some idea in their mind. They want to listen to the Dharma, what they like to hear. That's very wrong, okay?
Cho nên khi mình đến một buổi, một thời nghe Pháp, mình hãy đón nhận giáo Pháp với một cái tâm trống rỗng vô tư. Rất là nhiều người đến nghe Pháp nhưng trong đầu họ đã có sẵn những cái suy nghĩ riêng của họ rồi. Họ chỉ thích nghe những cái giáo Pháp mà họ muốn nghe mà thôi. Nếu chúng ta nghe Pháp với thái độ có sẵn thành kiến như vậy thì đó là điều sai.
Okay, that's okay. Now the student and master student relation. You talk of this seven, no? How to rely on the master, okay?
Cho nên trong ngày thứ bảy này thì chúng ta được học về cách người học trò phải nương tựa vào vị thầy như thế nào?
And then now here it talks about the two way how to rely on the master mentally and the action, the relying on the, isn't it the two way of the relying on the master? Hmm?
Yes.
Mentally, you have to see the master as the Buddha's the representative, and the, with the action is try to follow the master's the Dharma advice as the as exactly as the master instruct. Okay. Hmm?
Và ở đây chúng ta nương tựa vào vị thầy theo hai cách. Cách thứ nhất là nương tựa trong ý nghĩ và cách thứ hai là nương tựa bằng hành động. Nương tựa thầy trong ý nghĩ tức là chúng ta phải xem thầy như là đại diện của Đức Phật. Và cả nương tựa bằng hành động là mình cần phải thực hành tất cả những gì thầy hướng dẫn mình trong quá trình tu tập.
Okay, so that is the second, the two way of relying on the master, okay? Mm.
Và nương tựa qua ý nghĩ và nương tựa bằng hành động là hai cách cho chúng ta nương tựa một vị thầy.
Okay, now in here, this point, now in the liberation poem, now you can read it, and the liberation poem, and the day eight, it talks about how to build up the master and the student relationship. Mm.
Và chúng ta có thể đọc ngày cũng có thể đọc thêm ngày thứ 8 của Giải Thoát Rồng Tây để hiểu cặn kẽ về cách chúng ta cần phải nương tựa vị thầy.
Right. So now the thing is that the, here are the few things as this this chapter when you are learning the few things, okay, your most important thing is that relying on the master is the most important thing is that the, what you have to do is the first thing is that, that you have to become the very right student. Okay, if you cannot become the right student, then you cannot meet the right master.
Cho nên trong phần này khi chúng ta học về cách mình nương tựa một vị thầy trong quá trình tu tập, thì một trong những điều quan trọng bậc nhất trước hết thì người học trò phải sở hữu đầy đủ những phẩm tính đúng, phải là một học trò đúng đắn rồi. Bởi vì nếu người học trò còn nhiều lỗi lầm, chưa trở thành một người học trò đúng đắn thì chúng ta không thể nào gặp được một vị thầy đúng đắn.
People used to ask me why there are a lot of the fake masters. I always say it's because they are the fake students. When there is a fake student, there will be the fake masters.
Nhiều học trò hỏi thầy tại sao thời nay có quá nhiều sư giả, những người giả làm sư và có những hành vi sai trái. Thì thầy đã đáp rằng bởi vì thời nay có rất là nhiều người có người học trò giả dối, những người mong cầu giáo pháp theo cách giả dối. Chính vì có những người có những cái động cơ giả dối như vậy cho nên xuất hiện nhiều vị sư giả.
So become the right student, first you have to follow the instruction very properly, rightly, okay? If the master tell you to recite the mantra of the Manjushri Buddha, just recite the Manjushri Buddha mantra, not trying to recite the Avalokiteshvara mantra. Lots of people will do something with their own way, what the master told you. You have to do follow the 100% exactly. Okay, that's a very important. Once you follow the exactly, and yeah, okay. Mm.
Người học trò đúng đắn phải là người thực hành chính xác những gì người thầy hướng dẫn mình. Thí dụ như người vị thầy hướng dẫn học trò trì tụng thần chú của Ngài Văn Thù thì hãy về trì tụng thần chú Ngài Văn Thù chứ đừng có trì tụng thần chú của Ngài Quán Thế Âm. Rất nhiều người cố gắng làm, cố gắng thực hiện chỉ dẫn của vị thầy theo cách của riêng họ chứ không phải theo chính xác những gì thầy hướng dẫn. Đó là cách làm rất là sai trái.
Because the master, when you become the master, it just starts to treat you. So whatever the instruction, Dharma instruction, that you have to follow the very right, 100%. Lots of the people, whatever give the advice, they will not follow the 100%. 50% they will follow as the master say, 50% they will do something they like.
Bởi vì khi mình đã thiết lập được sự liên hệ thầy và trò rồi thì mình phải cẩn trọng trong hành xử của mình và hành xử đúng của một người học trò là phải thực hành theo chính xác những gì thầy mình hướng dẫn. Không không phải 100% học trò đều làm theo hướng dẫn của thầy. Có đến phân nửa số lượng học trò là sau khi thầy hướng dẫn rồi thì không làm gì cả, không làm theo. Và 50% còn lại thì làm theo nhưng lại làm theo cách của riêng họ, không có làm đúng chính xác ý của thầy.
Am I clear?
Lớp mình đã rõ ý thầy ở đây chưa ạ?
Okay, so that is the first step to become the right student. Okay. Mm.
Cho nên bước đầu tiên để chúng ta biến bản thân mình thành những người học trò chuẩn mực, đó là mình cần phải thực hành chính xác theo những gì thầy hướng dẫn.
Okay, that's how to be the right student. Second thing is to become the right student. It's a very important things that you have to see that whatever the masters that analyzes is a very important. Okay, whatever the master teach, master himself is doing or not, that's very important. Okay.
À, điều thứ hai mà chúng ta cần phải tiến hành để trở thành một người học trò đúng đắn đó là đầu óc phân tích. Chúng ta phải có cái trí phân tích, tức là khi vị thầy này nói ra được điều gì đó thì chúng ta phải tiến hành phân tích xem cái bản thân lời nói của vị thầy đó có đúng hay là không.
Okay. Third quality is that whatever the master tells you to do, at least you have to try your best, okay? To do of the trying the best, okay?
Và phẩm tính thứ ba người học trò cần phải có đó là khi vị thầy mình giao chỉ dẫn tu tập thì ít nhất chúng ta phải cái nỗ lực hết mình để làm theo, phải cố gắng hết mình để làm theo hướng dẫn của thầy.
Okay. So now you become the youth this week. I think they're trying to become the right student, okay?
Cho nên thầy nghĩ rằng tuần này là thời điểm đã đến thời điểm lớp mình đều trở thành những người học trò chuẩn mực.
Okay, so I already told you what you have to do, no? When you get tired or that reading the sutra tired, close the book, okay?
Cho nên chỉ dẫn tu tập thầy trao cho lớp mình tuần này là khi đọc kinh, cầu nguyện và cảm thấy mệt mỏi thì hãy ngừng và đi nghỉ ngơi.
Okay, that's what you have to do. Okay. Now, okay. So that's the thing. Now the okay, now here it talks about the master and student relationship. Huh? Because then the, when you rely on the master, that another point is that the relying on the master is and that you have to see the master as the Buddha's representative. Okay, or you try to think look that way. But the master's doing the own the against of the Dharma, then he cannot become the representative at all. Okay. The beginning level, okay.
Và trong lúc mình theo chân vị thầy thì chúng ta trong ý nghĩ của mình phải xem vị thầy là đại diện của Đức Phật. Tuy nhiên nếu như một vị thầy mà có những hành vi sai trái đối với giáo pháp, không đúng với giáo pháp thì chắc chắn vị ấy không thể nào là đại diện của Đức Phật được.
Okay. Now can you stop? While some recording around the talks. Okay, then you can, yeah, you can pick up some questions. Okay.
So this question, if we just stop and have a rest when we feel tired, then is it possible that will build up the secret obstacle being lazy? Câu hỏi là nếu cứ mỗi lần đọc kinh tu tập mà mệt đều đi nghỉ thì có tăng chướng ngại bí mật ngày càng lười biếng hay là không?
Okay, now things that okay this way, like this way, okay.
Chúng ta phải nghĩ theo cách này.
Okay, sometimes that people worry more than they he or she should.
Đôi khi con người tâm con người lo lắng hơn mức cần thiết.
And when you do the stop it and the, if you increase the circle of the laziness. To remove that, that's not your job. That's the master's job. Okay, because masters ask you to stop it. No,
Nếu mỗi lần
You don't have to worry about that. No.
nếu mỗi lần chúng ta đọc kinh, chúng ta cầu nguyện mà mình thấy mệt, mình nghỉ và sao và mình cứ thực hành theo cái cách đó mà mình phát hiện ra ngày càng mình lười ngày mình ngày càng lười biếng thì cái hiệu ứng phụ đó là lỗi của vị thầy chứ không phải là lỗi của mình. Bây giờ mình tạm thời không cần phải lo lắng về về cái hiệu ứng phụ và trở nên lười biếng đó. Bởi vì vị thầy yêu cầu mình thực hành như thế.
When the doctor prescribe you the one medicine, if you look at the Google and the search the medicine side effect, lots of the side effect you can see, then the you cannot eat any medicine.
Nếu như mình gặp bác sĩ đã kê toa bốc thuốc cho mình rồi và mình đi về nhà mình tự động lên Google để xem coi từng loại thuốc trong cái toa thuốc đó có hiệu ứng phụ đối với mình hay là không. thì nó Google sẽ báo cho mình rất nhiều hiệu ứng phụ. Nếu mình cứ mãi tự đi tìm hiệu ứng phụ của thuốc như thế thì mình sẽ không bao giờ dám uống thuốc cả.
Exactly. Now that you are doing the exactly same thing. When I told you stop, now you will see the side effect. It might happen. That might happen. That might happen. You are doing the exactly same. When the doctor prescribed the medicine, you are looking at the Google and seeing the side effect of that medicine.
À, cho nên cái ý nghĩ lo lắng là không biết đang tụng kinh cảm thấy mệt rồi đi nghỉ thì có khiến cho mình trở nên lười biếng hay không, thì đó là cái cách suy nghĩ đó của mình, hệt như một người đi lên Google tự tìm hiệu ứng phụ của tất cả các loại thuốc mà bác sĩ kê toa cho mình.
So that's why. Okay, so when you have to stop it, when I said the stop, now it's up. You have to stop it. Whatever happens, that look in the future. Okay, don't have to worry right now.
À, cho nên khi thầy bây giờ thầy hướng dẫn mình nếu như mình mệt mỏi lúc hành trì thì mình cứ việc tạm nghỉ và đi nghỉ ngơi, thì hãy hãy làm theo lời thầy trước đã, rồi tương lai chuyện gì xảy ra mình sẽ tính sau.
Okay, another question.
So, other question is that if the master gives the instruction, however, the student is afraid that he or she cannot understand fully the instruction, so that he's still hesitate to follow instruction. So what should they do?
Okay, first you tell that in the Vietnam is okay.
Khi mà mình thầy mình giao cho chỉ dẫn tu tập, nhưng mà mình bởi vì mình trí hiểu biết của mình còn chưa đầy đủ, mình chưa hiểu đủ ý thầy, mình không dám làm theo, thì trong tình huống đó mình cần phải làm gì?
Okay, this let me tell you the one story.
Thầy sẽ kể câu chuyện thế này.
This one person always comes late to the office.
Có một người lúc nào cũng đi làm mà đến muộn nhất trong văn phòng của anh ta.
So then the office the boss told that person that the why you are coming late always. Then he always tell that my watch get late.
Thì ông sếp hỏi là tại sao anh ngày nào cũng đi trễ vậy, đi làm trễ vậy? Thì anh này mới nói rằng bởi bởi vì cái đồng hồ của tôi nó chạy chậm cho nên tôi mới đi trễ.
He always tell that my watch shows the always the wrong time.
Anh ta luôn nói rằng cái đồng hồ của anh ta lúc nào cũng chạy sai giờ cho nên anh ta đi trễ.
And the one again he came the late at the office. Then the boss asked him why you are late because my watch is wrong. It shows the wrong time.
Và cứ cứ như thế anh ta liên tục đến 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 công ty trễ, và lần nào sếp hỏi thì anh ta cũng nói rằng do đồng hồ chạy sai cho nên anh ta đến đến công ty trễ.
Then the boss gets so angry and they told that now there's a two choice, whether you should get the new watch or I will get the new person to work here.
Ông sếp rất là bực tức và cuối cùng ông ta nói rằng bây giờ anh có hai lựa chọn, hoặc là anh đi kiếm một cái đồng hồ mới chạy đúng hơn, hoặc là tôi kiếm người khác để thay công việc của anh.
So that person told the wrong boss, that's a very good. Because for me, only one person working is a very difficult here. If you bring the one more person works here, it's much easier. Okay, he said that boss, that's a very good idea. For me, only me working here, there are lots of the work. If you bring the one new person, it will be much easier. Two persons works, it will be much easier.
Thì ông sếp nói rằng hoặc là anh ta đi mua một cái đồng hồ mới, hoặc là ông sếp sẽ kiếm thêm người về làm việc. Thì cái người đi trễ mới nói rằng ồ, đó là một ý tưởng hay, ở đây có rất là nhiều việc, nếu 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 sếp kiếm kiếm thêm người về làm thì thật là tốt.
Exactly what the boss says and the employee heard is a totally different. So same thing that it may happen that when you hear the 100% following the whatever you feels that it's a master's the 100% you're training, that's okay. Sometimes you might not get the master's instruction 100%, but you what you understand 100% that what you have to do, okay?
Cho nên các ông sếp đó thì kiểu như cảnh cáo, là cảnh cáo người kia là sẽ kiếm người mới về để thay thế, nhưng mà cái người nhân viên đó thì lại cảm thấy mừng rỡ, xem đó là ý tưởng hay. Cùng một lời nói ông sếp nói thì hai người suy nghĩ về lời nói đó rất bằng những cái sắc thái rất là khác nhau. Cũng tương tự như vậy, khi vị thầy đưa cho mình chỉ dẫn tu tập, Sẽ có những khả năng mà người học trò tiếp cận chỉ dẫn đó rất là khác so với vị thầy, điều đó không không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, ít nhất là chúng ta cần phải nỗ lực thực hành theo lời của vị thầy rồi xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Because the why we don't understand 100% of the any of the communication because of our expectation.
Và ở đây, khi trong quá trình chúng ta giao tiếp, có lúc chúng ta không thể hiểu đầy đủ 100% ý của người đối diện. Lý do vì sao? Bởi vì trong đầu mình có những cái toan tính có sẵn.
You always hear what you like to hear.
Tâm con người thì thường chỉ nghe được những gì mình muốn nghe mà thôi.
When you like to buy the red motorbike.
Khi chúng ta muốn mua một chiếc xe máy gắn máy màu đỏ.
When you like to buy the red motorbike and when you go to street, you will see a lot of the red motorbike.
Khi mình đã thích một chiếc xe máy màu đỏ rồi và mình đi ra đường thì mình chỉ ngắm toàn những chiếc xe máy màu đỏ mà thôi. Mình thấy ngoài đường toàn là xe màu đỏ.
When you like to buy the green motorbike, you will see a lot of the green motorbike in the street. Am I right?
Và khi một người khác thích mua chuẩn bị mua xe máy màu xanh thì họ họ ra đường, họ chỉ thấy những chiếc xe máy màu xanh không ạ? Thầy nói có đúng không?
Because you are seeing what you like. Very simple.
Bởi vì chúng ta chỉ thấy những gì chúng ta muốn mà thôi.
So same thing that you hear that what you like to hear.
Tương tự chúng ta chỉ nghe những gì chúng ta muốn nghe.
So that's why when you follow the master instruction 100%, should not have any expectation. The master will say this, master will say that, okay? Whatever the master says, that's not your job. Just following the his 100% of the what he says, that's your job, okay?
Cho nên khi mình lắng nghe chỉ dẫn tu tập từ thầy thì chúng ta không nên có cái tâm mong chờ rằng thầy sẽ nói thêm điều này với mình, thầy sẽ nói thêm điều kia với mình. Chỉ cần mình lắng nghe lời thầy với một cái tâm trống rỗng vô tư và làm theo thôi. Còn vị thầy sẽ đưa ra những chỉ dẫn tiếp theo, đó là việc của thầy, không phải việc của mình.
Okay, then any other questions?
There was an example of the master Mapa. He gave Milarepa the alcohol. So how can we explain that?
Okay. Things goes like that, okay?
Và câu hỏi rằng trường hợp ngày xưa ngài Mapa và đưa rượu cho ngài Milarepa uống thì mình giải thích thế nào? Thì thầy nói mình nên nghĩ theo cách này.
Now in this point we have to look from the two point of view.
Cho nên mình phải tiếp cận tình huống này theo hai cách.
First thing is that how did you know that Mapa gave the alcohol to Milarepa?
Bằng cách nào chúng ta có thể xác nhận rằng ngài Mapa đã đưa rượu cho ngài Milarepa?
Whatever these stories right after the 300 years after, how can we rely on these stories? How accurate is that? They are writing 300 years after whatever the story, they everything right after the 300 after years after the Mapa and the Milarepa. So how can we rely on these stories?
Tất cả những câu chuyện về cuộc đời của hai vị đạo sư đều được viết xuống khoảng 300 năm sau cái thời của hai ngài. Thì câu chuyện nó được viết xuống 300 năm sau rồi, thì bằng cách nào chúng ta có thể kiểm chứng được câu chuyện đó là thực tế chân thật?
In case the Marpa gives the alcohol to Milarepa drinks, I will say that's wrong. Marpa even did the wrong. Buddha clearly said that whoever drinks the alcohol, that is not my student. He mentioned not only one time, several times. Even the Marpa did it, that's wrong.
Thậm chí khi nếu ngài Mapa đã thật sự đưa rượu cho ngài Milarepa uống thì thầy sẽ nói rằng ngài Mapa đã có một hành vi trái với giáo pháp. Chính Đức Phật đã tuyên bố không chỉ một mà nhiều lần rằng ai mà uống rượu thì không phải là học trò của Phật. Cho nên nếu như đó là một câu chuyện có thật thì thầy sẽ nói rằng ngài Mapa đã có một hành vi sai với giáo pháp.
So that is the why I'm saying is that that's why the Atisha kicked out the one of the very famous scholar of the Nalanda because of the giving the alcohol. He kicked him out from the monastery. Atisha did that. Okay. Because Atishas, there you won't find any great master like Atisha after the death of the Buddha.
À, cho nên trong lịch sử đã có câu chuyện về Ngài Atisha. Ngài Atisha đã trục xuất một một vị học giả rất là lỗi lạc ra khỏi tu viện Nalanda chỉ vì bởi vì người vị học giả đó đã sử dụng rượu. Cho nên chúng ta không thể nào tìm ra được một vị thầy lỗi lạc như Ngài Atisha sau thời của Đức Phật.
Atisha was the Nalanda where they are staying, the 10,000s of the monks' master. He did it exactly like a one great scholar keeping the alcohol. He kicked him out. Whatever you call the Mava and this Tibetan master, they are not like Atisha. Atisha is very much of the high. But he did exactly what the Buddha said.
Cho nên trong thời mà tu viện Nalanda còn còn hiện diện thì tu viện đó có đến 10.000 học giả Phật giáo, 10.000 đó đều là có trình độ rất là cao, và Ngài Atisha đã thực hành giới luật trong tu viện Nalanda y hệt cách mà Đức Phật đã tiến hành giới luật trong tăng chúng tăng đoàn của Đức Phật ngày xưa. Một học giả lỗi lạc đã dùng rượu và Ngài Atisha đã trục xuất vị ấy ra khỏi tu viện.
Nowadays my job is that, okay? Now if I see the here in monastery monks giving the alcohol, kick him out, okay? That's my job now.
Cho nên thầy nói rằng công việc hiện tại của thầy ở tu viện hiện tại là cũng y hệt như vậy. Nếu thầy phát hiện một tu sĩ nào trong tu viện mà... The next question is, if I already received the Vajrayana vows and now I realize the master is doing something wrong according to the Dharma, then if I keep distant with the Vajra master, am I violate the Samaya?
No.
Thầy trả lời là không. Câu hỏi là nếu như đã thọ giới mật thừa và trong quá trình tu mật thừa với thầy phát hiện thầy hành vi sai trái và giữ khoảng cách với thầy thì có vi phạm thệ nguyện thầy và trò hay không? Thầy trả lời là không.
Because when the master himself not following the Dharma exactly, he is not qualified to become the master. How can you become? He can become the master. He has not qualified to become the master. He cannot become the your master at all. Dharma Vajrayana master at all. Because he's not qualified when he was doing the wrong thing. Okay? So you don't have to worry about the Samaya.
Cho nên mà một vị thầy đã có những hành vi trái với giáo pháp thì bản thân vị ấy không đủ phẩm chất để thành một vị thầy, và đã không đủ phẩm chất để trở thành một vị thầy thì vị ấy không phải là thầy của mình. Cho nên mình không cần phải lo lắng là mình vi phạm thệ nguyện với thầy và trò.
So okay, so these are the some points. Okay, yeah.
So Rinpoche, the one next short question is, if I use the alcohol to kill the disease and just drink one bowl of alcohol as a treatment of a disease, is that possible?
Okay, you can translate that in the Vietnamese, okay.
Câu hỏi nếu là rượu để chữa bệnh và chỉ uống một chén để chữa bệnh thì có được phép hay không?
I always tell the one thing.
Thầy luôn nói như thế này.
If you don't drink the alcohol, you should not drink the one sip. If you want to drink, not a one cup, drink the 3-4 bottles, okay?
Nếu như mình đã quyết tâm không uống rượu thì có nhấp môi cũng tuyệt đối không. Còn nếu như mình đã muốn uống rượu rồi thì đừng có uống một chén mà hãy uống một lúc cả 2-3 chai rượu.
Cup of the alcohol curing the disease 2500 years not happened. Now still it will not happen, okay?
Cho nên 2500 năm trước thì đã không ai nói rằng rượu có thể chữa bệnh được, thì bây giờ rượu cũng sẽ không là một cái phương thuốc chữa bệnh.
Vietnam you have that, no? What is that Kim, no, that Kim Ro, isn't it? That
Kim Ro.
Kim Ro, you make with that little bit of that, no? Ferment, no? Ferment the rice, no? Kim Ro.
Thầy nói người Việt mình có cái món cơm rượu.
So first time when I eat, I suspected there's alcohol content. So many years I didn't eat that.
Cho nên khi có học trò giới thiệu cho thầy cái món cơm rượu thì thầy đã ngửi được mùi rượu trong đó, thầy tuyệt đối không dùng.
So this time I did the detect, alcohol detect, and find there seems like a no alcohol content.
Cho nên thầy muốn gửi cái mẫu cơm rượu đó đến phòng thí nghiệm để xem có thật sự nó có chứa cồn đó hay không, và kết quả có vẻ như là có ít cồn trong đó.
Normally you know that there is a machine not to detect whether there is alcohol on. We put that and see that and the seems there is no alcohol content.
Cho nên thường người ta có một cái loại cảm biến để phát hiện chất cồn ở trong thức ăn vân vân, thì thầy thấy rằng có vẻ như cái món đó không có cồn.
I want to do it one more time and if still it shows that no detect alcohol, then it's a fine to eat, okay?
Thầy sẽ tiến hành thử lại thêm nhiều lần nữa, và thực nếu như kết quả vẫn trả về là không có cồn thì
so one,
dùng không sao.
Now once you come to the curing the disease, alcohol allowed or not allowed, even the Buddha have not allowed it. What you want to do, you have the choice, okay? What you have to choose is that if you drink, just drink the 4 or 5 bottles. If you don't drink, there's no way, okay?
Cho nên Đức Phật đã nói rằng không uống rượu thì Đức Phật đã dạy như vậy, và mình có quyền lựa chọn là có theo hướng dẫn của Đức Phật hay là không. Còn nếu như chúng ta đã muốn uống rượu rồi thì cũng hãy đừng ngần ngại, cứ uống một lúc vài chai cũng không sao. Đã không uống thì không nhấp môi, còn uống thì có thể uống nhiều cũng không sao. Chứ đừng nên tu tập theo kiểu nửa vời như vậy.
If you don't steal, even don't steal the very small thing.
Nếu chúng ta không đã từ bỏ rồi thì chúng ta tuyệt đối không vi phạm dù chỉ là một vài cái lỗi nhỏ nhất.
If you steal, don't go and steal the small things, just steal the whole country, then you become the king.
Cho nên nếu như mình đã giữ giới không trộm cắp thì tuyệt đối không trộm cắp bất dù một vật nhỏ nhất. Nếu như mình đã quyết tâm đi ăn trộm thì hãy đi ăn trộm cả một đất nước. Khi mình đánh chiếm cả một đất nước thì mình được phong làm một ông vua.
So that's why whether you steal or not steal. Not steal means a small thing, you should not steal. If you want to steal, go and steal very big things. Hold the country, okay? Then you will become the king. Okay.
Cho nên đã giữ giới không trộm cắp thì không ăn trộm dù một vật nhỏ nhất. Còn đã muốn đi ăn trộm rồi thì hãy đánh chiếm cả một quốc gia. Khi đó mình sẽ được ca tụng là một ông vua.
Okay, okay. And today, okay, we'll stop here. Okay, thank you, thank you. And you know the today's homework, no? Instruction, okay?
Hôm nay thầy sẽ ngừng bài học ở đây. Và lớp mình đã có nhớ được chỉ dẫn tu tập của thầy ngày hôm nay không ạ?
Okay, maybe we mostly think that our master will give the, oh, you recite this mantra, read this sutra, okay? I'm not that one, okay? I'm the different one, okay?
Nhiều học trò luôn nghĩ rằng một vị thầy thì sẽ yêu cầu học trò về nhà tụng câu thần chú này, tụng bài kinh kia, vân vân. Tuy nhiên, thầy không phải là dạng đạo sư như vậy.
You know the one thing, how do people create, how do people that treat the mad people?
Thầy hỏi mình có biết cái cách mà chúng ta chữa bệnh cho những người bị tâm thần không ạ?
They will give the electric shock.
Một trong những cách để chữa bệnh tâm thần là gọi là chích điện người bị tâm thần, cho người đó bị sốc điện.
So that's the way how to treat the mad people.
Đó là một trong những cách chữa chứng tâm thần.
Not the normal way, okay?
Đó là một cách rất là táo bạo, không phải là một cách chữa thông thường.
Okay, first instruction is not to read and to recite, okay? What I told you, get tight, close the book, okay? That's my first instruction, okay? In the this week, okay?
Cho nên chỉ dẫn tu tập thứ nhất của thầy là khi mình tu tập, mình tụng kinh, mình cầu nguyện cảm thấy mệt mỏi thì hãy đóng quyển kinh lại và đi nghỉ ngơi.
Okay, thank you.
Thầy cảm ơn đạo tràng.
Come thank on, you. Hang up line, hang up line. Thank you. Chúc mừng ngon, isn't it?
Yes, Mujie.
Chúc mừng.